Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hữu câu xá luận, hữu tứ phước điền. Xem từ chỗ này: nhất thú điền, súc sanh giả trữ công đức, thị phước điền. Câu kinh văn này chỉ dạy chúng ta phải tu phước. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói phước điền tâm chủng, chúng ta nhất định phải giữ thiện tâm, phải có thiện ý đối đãi hết thảy hữu tình chúng sinh. Nếu chúng ta có thể đối đãi súc sanh bằng lòng yêu thương che chở, đương nhiên sẽ chẳng thể hại người. Do vậy, trong bốn loại phước điền, câu xá luận xếp súc sanh đầu tiên rất hữu lý. Chẳng hạn như đối với mũi, trùng, kiến mà chúng ta đều yêu thương, che chở, chẳng tổn hại chúng nó, đương nhiên sẽ chẳng gây tổn thương cho những loài động vật lớn. Đó là đạo lý nhất định. Tiểu động vật mà quý vị đều yêu thương, che chở, sẽ chẳng làm hại loài to hơn, càng chẳng thể tổn thương, làm hại loài người. Dụng ý ở chỗ này, chúng ta chớ nên không biết. Thứ hai là khổ điền. Thấy kẻ bần cùng, khốn khổ, chúng ta nhất định phải tận tâm tận lực giúp đỡ họ. Chưa đủ sức, người khác bần cùng khốn khổ, ta cũng bần cùng khốn khổ, ta chẳng thể giúp kẻ ấy về tài lực, thì cũng nên tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng, cầu phước cho kẻ ấy, hồng giúp đỡ kẻ ấy. Nếu có duyên phận, có thể tiếp xúc với họ, phải giảng rõ ràng, minh bạch những đạo lý sau đây. Vì sao một đời này chúng ta gặp cảnh bần cùng khốn khổ? Đó là quả báo. Quả nhất định phải có nhân. Chúng ta thật sự có thể tìm ra cái nhân, tiêu trừ từ cái nhân, quả báo sẽ được thay đổi tốt đẹp hơn. Trong các kinh điển giảng về nhân quả, những chuyện này được giảng rất tỉ mỉ, rất rõ ràng. Kinh phổ biến nhất mà chúng ta đều có thể xem là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo Gia. Trong ấy đã nêu ra thiện nhân, thiện quả, ác nhân, ác báo, tổng cộng 195 điều. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, rành rẽ 195 điều ấy, đều có thể thực hiện được. Trong một đời này, chúng ta sẽ thật sự lìa khổ được vui. Chúng ta hãy đối chiếu những khổ nhân đã nói trong ấy với những khổ báo trong hiện thời của chúng ta, sẽ tìm được cái nhân để sửa đổi nó. Chẳng có cách nào sửa đổi quả, vì nó đã chín mùi, nhưng có thể thay đổi nhân. Nếu ta không tạo cái nhân ấy, cái quả ấy sẽ dần dần chẳng còn hiện tiền nữa. Chúng ta mong có quả báo tốt đẹp, nhất định phải tạo nhân tốt đẹp. Thời cổ, giáo dục chẳng phát triển như hiện thời. Tôi nói lời này cũng phạm khuyết điểm. Vì sao? Thời cổ thật sự có giáo dục. Tuy hiện thời trường học rất nhiều, nhưng chẳng phải là giáo dục. Chẳng giống như giáo dục vào thuở xưa tại Trung Quốc. Vào thời cổ, trường học ở Trung Quốc là giáo dục. Tốt đẹp mọi lẽ. Dạy quý vị làm người như thế nào, là một người tốt ra sao? Đó là giáo dục. Mục đích giáo học trong giáo dục truyền thống của Trung Quốc chính là ba cương lãnh đã được giảng rất minh xác, rất rõ ràng trong sách đại học. Mục đích giáo dục là đâu? Ở trong minh minh đức, thân dân chỉ ư chí thiện. Đó là mục đích giáo dục thuở trước. Nói đơn giản hơn một chút, dùng một chữ để nêu rõ, thì sẽ là như Tam Tự Kinh đã nói, nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Mục đích giáo dục là khiến cho chúng ta trở về bổn thiện. Đấy là mục đích giáo dục của Trung Quốc trước kia. Hiện thời, chẳng thể tìm được một nền giáo dục như vậy. Chẳng còn nữa. Giáo dục hiện thời là chú trọng rèn luyện kỹ thuật, kỹ năng, giúp quý vị kiếm được một việc làm trong xã hội hồng mưu sinh. Lấy đó là mục đích. Nói cách khác, nhằm mục đích kiếm lợi, ích kỷ. Lấy kiếm lợi làm mục đích, hoàn toàn tương phản thời cổ. Người xưa đọc sách chí tại thánh hiền. Vì sao ta đọc sách? Ta mong làm thánh nhân hay làm hiền nhân? Thánh hiền là trở về bổn thiện. Mục đích học hành khác nhau. Mưu sinh trong xã hội chẳng trọng yếu. Cổ nhân quan niệm trời đã sanh ra ta, đương nhiên ta sẽ có cái ăn, chẳng bị chết đói. Làm người mới là quan trọng. Quý vị thấy hiện thời, trong xã hội hiện tại, những người trẻ tuổi biết làm việc, chứ không biết làm người. Giáo dục thời cổ là vừa biết làm người, vừa biết làm việc. Vì sao? Trước hết dạy quý vị làm người, rồi mới dạy quý vị làm việc. Làm người chẳng xong, chẳng cần nói tới làm việc nữa. Từ Luận Ngữ, quý vị thấy Khổng Lão Phu Tử dạy học trò những gì? Thứ nhất là đức hạnh. Thứ hai là ngôn ngữ. Thứ ba mới là chánh sự. Chánh sự là khả năng làm việc. Trong tương lai, quý vị muốn theo đuổi một nghề nghiệp nào? Sau khi học xong, quý vị có thể kiếm sống. Đức hạnh và ngôn ngữ được xếp trước. Cuối cùng mới là văn học. Văn học là nghệ thuật nhằm nâng cao phẩm chất cuộc sống của chính mình. Đó là chuyện cuối cùng. Người hiện thời gọi điều này là giá trị quan. Thời cổ chẳng có danh từ này. Giáo học thời cổ theo giá trị quan nào? Giá trị quan của thánh hiền. Giá trị quan của quân tử. Hiện thời điên đảo. Người hiện tại chỉ cần học sao cho có khả năng kiếm tiền là được rồi. Chẳng cần học làm người. nên xã hội rối loạn. Xã hội vừa loạn, địa cầu liền bị bệnh. Quý vị thấy chánh báo của chúng ta xuất hiện vấn đề, y báo bèn trục trặc theo. Y báo là hoàn cảnh sống của chúng ta. Hoàn cảnh sống chẳng tách rời địa cầu. Trong một hai năm qua, các thứ tai biến trên địa cầu chưa hề thấy trong lịch sử quá khứ. Có người hỏi, vì sao biến thành nông nổi này? Trong Kinh Phật đã có câu trả lời, y báo chuyển theo chánh báo. Câu trả lời ấy của Đức Phật hay quá. Nó làm sáng tỏ mọi nghi vấn, lo âu của quý vị. Vì sao biến thành nông nổi ấy? Y báo chuyển theo chánh báo của quý vị. Chánh báo là gì? Ý niệm. Ý niệm của chúng ta bất thiện. Chẳng biết tu phước. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, không gì chẳng phải là tội. Giống như Kinh Địa Tạng đã dạy. Chúng ta tạo những gì thì sẽ hứng chịu những thứ ấy. Cho nên không biết điều này. Không chỉ Nho Thích Đạo tại Trung Quốc giảng đạo lý này. Chúng ta quan sát cẩn thận. Gần như trong kinh điển của các đại tôn giáo trên thế giới đều giảng điều này. Thiện tâm, thiện hạnh sẽ có thiện báo. Tâm hạnh bất thiện sẽ mắc ác báo. Đối với cá nhân, ác báo nhỏ là thân thể chúng ta nhiễm bệnh, bị bệnh khổ. Đó là nhỏ. Ác báo lớn sẽ biến thành tai nạn. Nếu đại đa số người trong xã hội tạo tác bất thiện, vấn đề sẽ nghiêm trọng. Kẻ tạo tác bất thiện rất đông. Người thật sự hành thiện gần như tìm không ra. Vấn đề bèn nghiêm trọng. Hiện thời, các nhà khoa học đã đưa ra một thông tin cho biết họ đã phát hiện một số chân tướng trong vũ trụ hiện tại. Chúng tôi đang mong sẽ có cách chứng thực. Nếu những thông tin ấy là thật, sẽ đem lại hy vọng rất lớn cho chúng ta. Các nhà lượng tử lực học phát hiện, theo phát hiện mới nhất của họ, thì những thứ được chúng ta gọi là vật chất chẳng phải là vật chất thật sự. Bản chất của vật chất là gì? Họ phát hiện bản chất của vật chất là ý niệm của con người. Chúng là huyễn tướng do ý niệm tích lũy liên tục sanh ra. Thông tin này hay lắm. Nếu thông tin này là thật, chúng ta sẽ có thể hóa giải các tai nạn trên địa cầu. Vì sao? Chúng do ý niệm biến ra. Chúng ta biết điều này giống như Kinh Phật đã dạy. Vì sao y báo xảy ra chuyện? Do ý niệm của chúng ta bất hảo, bất thiện. Trong Phật Pháp, thiện và ác có tiêu chuẩn rất rõ ràng. Thập ác là bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đôi chiều, ác khẩu, nói thêu dệt, tham tham lam, sân hận, ngu si, 10 điều ấy là bất thiện. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác tương ứng với 10 điều ấy, đối với chính mình mà nói, luận theo trung y, nếu quý vị tương ứng với 10 điều ấy, trung y bảo quý vị đã làm hại thân thể, tổn hoại đức hạnh của chính mình, thương thân, bại đức. Nếu ngược lại, có thể tương ứng với thập thiện, tức là chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, quyết định chẳng có ý niệm tổn thương, gây hại cho hết thảy chúng sanh, không chỉ là chẳng tổn thương, gây hại động vật, mà còn phải yêu thương, che chở chúng, thực vật, hoa, cỏ, cây cối đều phải yêu thương, che chở chúng. Núi, sông, đại địa cũng đều phải yêu thương, che chở. Phật môn dạy đối tượng từ bi của chúng ta là 10 phương cõi nước. Hiện thời, điều này được gọi là thế giới vĩ mô. Khắp pháp giới, hư không giới, chúng ta đều phải yêu thương, che chở. Câu kế tiếp nói tới di trần pháp giới. Các nhà lượng tử lực học gọi chúng là thế giới vi mô. Phải dùng kính hiển vi cao cấp để quan sát hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần. Quý vị thấy từ thế giới vĩ mô đến thế giới vi mô, chẳng có gì không yêu thương, che chở. Thập thiện trọn khắp pháp giới, hư không giới. Thật sự đối đãi hết thảy chúng sanh bằng từ bi. Thật sự là thiện ý. Chẳng trộm cắp. Phải hành chẳng trộm cắp. Đến mức quyết định chẳng có ý niệm chiếm tiện nghi của người khác. Hễ nghĩ muốn chiếm tiện nghi một chút, đó là cái tâm trộm cắp. Tuy quý vị chưa có hành vi trộm cắp, nhưng đã có tâm trộm cắp, chẳng tốt. Chẳng tà dâm, chẳng vọng ngữ, có thể làm được hay không? Dùng cái tâm chân thành để đãi người tiếp vật, chẳng nói đôi chiều. Nói đôi chiều là khêu động đúng sai, tội ấy rất nặng. Nói theo dệt là hoa ngôn xảo ngữ, có ý niệm lừa gạt người khác, đó là sai quấy. Ác khẩu là thốt lời thô lỗ, khiến cho người khác nghe xong cảm thấy khó chịu. Đừng nên có những điều này. Không tham, không sân, không si. Muốn làm được những điều này đôi chút, phải thật sự hiểu nhân quả. Người thật sự liễu giải đạo lý nhân quả sẽ tự nhiên có thể ước thúc chính mình. Sức mạnh ấy to hơn luân lý, đạo đức và pháp luật. Nếu chẳng tin nhân quả, sẽ như cổ nhân đã nói, danh cao lợi trọng, sẽ biết rõ mà cố phạm, vẫn phạm sai quấy, tạo tội nghiệp. Thật vậy, từ lịch sử chúng ta đã thấy, mà trong thế giới hiện tiền chúng ta còn thấy nhiều hơn nữa. Chúng tôi ở Tân Gia Ba, ngủ tại khách sạn. Ông chủ khách sạn đã bảo chúng tôi, nhân viên phục vụ của họ không ổn định. Do nguyên nhân nào? Tân Gia Ba mở sòng bạc. Sòng bạc tuyển người phục vụ, tìm những người làm trong khách sạn, trả tiền lương cho họ cao hơn 100-200 đồng, họ bèn bỏ đi hết. Chẳng phải là lợi ích rất lớn, cho quý vị một chút lợi lộc nhỏ nhặt, quý vị liền bỏ đi. Giữa người và người chẳng có đạo nghĩa, chẳng có tình cảm, chỉ mong cầu lợi lộc. Còn gì đáng sợ hơn? Chư vị hãy suy nghĩ kỹ lưỡng, người như vậy có lòng ái quốc hay không? Mắt kẻ ấy chỉ thấy lợi lộc, địch nhân cho hắn một chút tiền, kẻ ấy liền làm hán gian, sẽ gây tổn hại cho quốc gia của chính mình. Kẻ ấy ham tiền mà. Gần đây nhất, chúng ta thấy những chuyện này phổ biến nhất trong xã hội này. Con người chẳng có đạo nghĩa. Người thật sự có đạo nghĩa thì nhân công và chủ nhân một lòng, có nghĩa khí. Xí nghiệp của chủ nhân sẽ phải đóng cửa, nhân viên chẳng bỏ đi, không nỡ lòng nhìn chủ nhân gặp nạn. Chẳng cần tiền công, vẫn làm việc tại đó. Vào thời cổ, thường thấy chuyện như thế trong xã hội, khiến cho người khác phải bội phục những công nhân ấy. Nhân viên đối với chủ là tri ân, báo ân. Thời cổ, nhà kẻ phú quý thuê người hầu, nhà ấy suy bại, người hầu đều chẳng bỏ đi. Vì sao? Có cảm tình, có nghĩa khí, chiếu cố đến cùng. Hiện thời, trên thế giới này, chẳng có người như vậy. Nói kiến lợi vong nghĩa vẫn còn dễ nghe lắm. Về căn bản, kẻ ấy chẳng có nghĩa. Lấy gì để vong nghĩa? Kẻ ấy chỉ biết có lợi, chẳng biết đến nghĩa. Vì thế, luân lý chẳng còn. Về căn bản là không biết, bất hiếu với cha mẹ. Chẳng có tâm kính yêu cha mẹ. Trách móc cha mẹ. Cha mẹ chẳng kiếm được nhiều hơn một chút để cho con. Thậm chí sát hại cha mẹ. Xã hội hiện thời là như vậy đó. Bất kính tôn trưởng. Là hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện thời. Nguyên nhân khiến cho xã hội động loạn cũng là do dạy dỗ sai lầm. Dạy dỗ thế hệ kế tiếp thì trước tiên phải bắt đầu từ luân lý, đạo đức. Điều này trọng yếu lắm. Nhưng hiện thời, quý vị muốn dùng luân lý, đạo đức để dạy thế hệ kế tục, nhất định sẽ gặp khó khăn. Vì sao? Toàn thể xã hội chẳng có. Một mình nhà quý vị nói đến luân lý, đạo đức, trẻ nhỏ của quý vị ra khỏi cửa, những thứ ấy là những thứ đã cổ lỗ, không dùng được. Trẻ có thể tin tưởng hay chăng? Nó có thể tiếp nhận hay chăng? Quý vị nói với người già 70-80 tuổi thì được, họ sẽ gật đầu, có lý lắm. Nhưng quý vị nói với kẻ trẻ tuổi, họ lắc đầu chẳng tin tưởng. Do vậy, trong xã hội hiện thực chẳng có luân lý, đạo đức, nhân quả, mà cũng chẳng có pháp luật. Pháp luật quản trị người tốt, kẻ xấu, tìm tòi những kẻ hở trong pháp luật, nên pháp luật biến thành bảo vệ kẻ xấu. Đối với xã hội hiện tiền, trước kia Mao Chủ tịch đã nói là vô pháp, vô thiên. Đúng là như vậy. Vô pháp, vô thiên đến tình trạng ấy thì trời cao phải can thiệp, vẫn phải xen vào. Chẳng thể mặc kệ được. Trời ở đây là thiên nhiên. Thiên nhiên đem lại bệnh tật, tai nạn cho quý vị. Những bệnh tật và tai nạn ấy đều do bản thân quý vị tự làm, tự chịu, chẳng phải cho ai khác giáng xuống quý vị. Chúng ta sát hại các chúng sanh. Trong Phật Pháp đã nói tới lục đạo luân hồi. Thật ra chuyện này vốn chẳng phải do Phật Pháp nói, mà do Bà La Môn của Ấn Độ cổ xưa đã nói. Kinh Phật đồng ý với cách nói đó. Nhân tử vi dương, dương tử vi nhân. Quý vị giết con dê này, ăn thịt nó, về chết đi, đầu thai lại sanh vào trong nhân gian làm người. Nó đã chịu hết tội nghiệp làm súc sanh, lại quay về nhân gian. Người sát hại hết thảy chúng sanh, sau khi chết bèn biến thành súc sanh. Người đã chết biến thành dê, đời này quý vị ăn nó, đời sau nó ăn quý vị. Quan quan tương báo, đời đời kiếp kiếp chẳng xong. Phiền toái quá. Vì vậy, trong kinh, Đức Phật đã dạy chúng ta, đối với những loài tiểu động vật, trông thấy chúng nó phải sanh tâm thương xót. Vì sao chúng nó phải đầu thai như thế? Trong quá khứ, lúc làm người đã tạo tội nghiệp quá nặng. Nếu sát hại sinh mạng quá nhiều, sẽ hứng chịu quả báo như thế nào? Kinh dạy, như con phù du trên mặt nước, tức là loài trùng nhỏ chạy lăng quăng trên mặt nước. Loài trùng nhỏ ấy thọ mạng rất ngắn, chỉ có mấy giờ. Chết rồi lại đầu thai, mỗi ngày đều phải sanh tử vài lượt, chẳng biết đến đời nào mới xong. Quý vị sát hại bao nhiêu chúng sanh, thì quý vị phải sanh tử bấy nhiêu lượt, mới hồng trả hết nợ. Điều này vẫn chưa thể coi là trả xong nợ, mà là tội nghiệp của quý vị tiêu tan. Sau khi tội nghiệp tiêu tan, thì mới trả nợ xong. Kinh dạy, quý vị ăn kẻ khác nửa cân, phải đền trả kẻ ấy 8 lạng. Trả nợ mà. Nợ mạng thì phải đền mạng, thiếu tiền thì phải đền tiền. Quý vị nói xem có khổ lắm không? Mê hoặc điên đảo, chẳng có trí tuệ, làm chuyện ngu ngốc như thế, chớ nên làm. Khi bất hạnh gặp những tai nạn ấy xảy đến, chúng ta tuy chẳng có tội mà bị chết trong tai nạn. Tai nạn xảy ra, người tốt lẫn kẻ ác cùng chết sạch. Có người thấy vậy chẳng phục, vì sao người ấy mắc tai nạn ấy? Kẻ kia là kẻ xấu, chết là đáng. Luôn suy nghĩ theo kiểu ấy. Thật ra, đó là xử sự theo tình cảm, chẳng biết chân tướng. Chân tướng là gì? Cùng nhau gặp nạn là cộng nghiệp. Nhưng sau khi đã chết, sẽ đến những nơi khác nhau. Người niệm Phật gặp nạn qua đời, bèn đến thế giới cực lạc. Đó là chuyện tốt đẹp, chẳng phải là chuyện xấu. Kẻ chẳng học Phật, nhưng suốt đời hành thiện tích đức, bị chết trong tai nạn, bèn sanh lên trời. Người tu thiện tích phước ít hơn một chút, bèn quay lại nhân gian. Lại đi đầu thai, sanh trong một gia đình phú quý của nhân gian, nhất định sẽ tốt đẹp hơn đời này. Chẳng phải là chuyện tốt đẹp ư? Kẻ tạo tác ác nghiệp sanh trong tam ác đạo, rất công bằng. Thật sự thấy rõ ràng, minh bạch. Quý vị mới thật sự tin tưởng nghiệp nhân quả báo chẳng sai sót mảy may. Vì lẽ đó, chúng ta nói đến thú điền, tức là đối với hết thảy chúng sanh. Hết thảy súc sanh, cây cối, hoa cỏ, núi, sông, đại địa đều phải dùng tâm từ bi để đối đãi. Khổ điền là gặp kẻ bần cùng, chúng ta toàn tâm toàn lực giúp đỡ. Trọng yếu nhất là phải dạy bảo người ấy. Nghèo khổ về mặt vật chất chẳng kể là nghèo khổ thật sự. Nghèo khổ thật sự là gì? Chẳng có trí huệ, chẳng có văn hóa, đó là nghèo khổ thật sự. Chưa từng tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền. Kẻ ấy vô tri. Đó là nghèo khổ thật sự. Kẻ có cuộc sống vật chất khốn khổ, nếu tiếp nhận giáo dục của Thánh Hiền sẽ chẳng khổ, sẽ rất sung sướng. Nếu kẻ ấy học Phật sẽ càng vui sướng hơn. Kẻ ấy có mong mỏi cuộc sống vật chất được cải thiện hay không? Chẳng mong mỏi. Vì sao? Ta sống rất vui sướng, cần gì phải tìm phiền phức? Người thật sự học Phật nhất định nghe theo giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Người ấy sẽ hết sức tuân thủ giáo huấn của Đức Phật, thực hiện đệ tử quy, thực hiện cảm ứng thiên, thực hiện thập thiện đạo, thảy đều làm được. Dẫu phải làm kẻ ăn mày, người ấy vẫn rất sung sướng, chẳng mong mỏi cải thiện cuộc sống. Thật đấy, chẳng giả đâu. Vì sao? Người ấy chẳng có dục vọng, càng học Phật càng thâm nhập, dục vọng bèn giảm xuống, giảm đến mức chẳng còn dục vọng, có thể giống như Thích Ca Mâu Ni Phật giữa trưa ăn một bữa, nghỉ dưới cội cây. Đó là cuộc sống của kẻ ăn mày. Năm xưa, khi tôi mới xuất gia, thọ giới, giới hòa thượng của chúng tôi là Lão Pháp Sư Đạo Nguyên. Khi thọ giới, Ngài có kể một câu chuyện, chuyện thật chẳng giả. Ở quê Ngài, hình như Ngài là người dùng Dương Châu. Trong thời ấy, lúc Ngài còn bé, có một người ăn mày. quanh năm xin ăn bên ngoài, buổi tối ở trong một ngôi miếu hoang hoặc bất cứ chỗ nào có thể đánh một giấc là được rồi. Ban ngày đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, tới chỗ nào xin được một bát cơm lót dạ, người ấy rất vui sướng. Con cái của người ấy làm ăn phát đạt, nên rất nhiều người chửi bới họ: cái đồ bất hiếu, coi bọn ngươi giàu có như vậy, khá giả như thế, sao lại để cho cha phải đi ăn mày? Đứa con ấy cũng rất mất thể diện, sai rất nhiều người đi khắp nơi tìm kiếm cha về, xếp đặt chu đáo để cha ở yên trong nhà, không phụng dưỡng. Cha anh ta chẳng quen với cuộc sống ấy, ước chừng ở trong nhà hơn một tháng, thấy người nhà canh chừng lơi lỏng một chút, liền trốn mất, lại đi xin ăn. Người khác hỏi ông ta vì sao, vui sướng. Đó chẳng phải là người tầm thường. Thật vậy, xin ăn thật là tốt. Tấm thân thứ gì cũng chẳng có, cũng không sợ cường đạo cướp bóc, cũng chẳng sợ kẻ cắp giặt trộm cắp. Ông ta thứ gì cũng chẳng có. Mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, quý vị thấy đối với ông ta có cái ăn, có chỗ nghỉ ngơi là được rồi, thật tự tại. Lão Hòa Thượng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này. Cuộc sống thật sự hạnh phúc mỹ mãn là cuộc sống sung sướng. Không nhất định phải có tiền, cũng không nhất định phải có địa vị. Lão Pháp Sư nói người ăn mày ấy thật sự hiểu nhân sinh, thật sự hiểu hạnh phúc mỹ mãn. Ông ta có cơ hội, con cái phát tài lớn. Ông ta có thể hưởng một chút phước, nhưng không cần. Ông ta nói đó chẳng phải là phước, mà là khổ, chẳng phải là niềm vui sướng. Thân thể còn khỏe mạnh, quý vị thấy ông ta mỗi ngày du sơn ngoạn thủy thật vui sướng, tìm mấy người ăn mày làm bạn, lẽ nào chẳng vui sướng? Vì thế, truyền đạo quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Giúp cho người ta một chút vật chất, tặng cho họ một chút, nhưng truyền đạo cho người ấy quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Phật Pháp thật sự lợi ích chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Đó là đúng. Nhất định phải chỉ dạy họ, diệt trừ cội rễ bần cùng. Dẫu bần cùng, trắng tay đến mấy, vẫn phải biết bố thí. Thật sự chẳng có tiền để bố thí, thì hãy làm công quả trong các đạo tràng như của chúng ta. Đó là tài bố thí, được gọi là nội tài bố thí. Ta đến làm công quả, chẳng cần đến tiền. Phục vụ đạo tràng, dùng thân thể của chính mình để bố thí. Đó là nội tài. Nội tài bố thí còn đạt được quả báo nhiều hơn ngoại tài. Ngoại tài là quý vị bỏ tiền, dùng vật chất, tiền bạc để cúng dường, nhưng chẳng đích thân đến phục vụ. Vì thế, chúng ta hiểu, suốt một đời, Thích Ca Mâu Ni Phật có tài bố thí hay không? Có. Ngài dùng thân thể, thời gian và trí huệ của mình để giáo hóa chúng sanh hàng ngày, đó là tài bố thí. Bao nhiêu người được lợi ích? Sau khi học trò học thành tài, bèn hoằng dương rộng rãi, rạng rỡ sự nghiệp lợi ích chúng sanh của Thầy, lần lượt giáo hóa. Người đã giác ngộ, bèn bằng lòng đi theo con đường ấy. Chúng tôi đã nhận biết, tức là chẳng mảy may nhận biết Phật giáo. Thuở trẻ, nếu quý vị bảo tôi đi xuất gia, bảo tôi làm chuyện này, tôi thà chết chẳng chịu làm. Lẽ đâu có thể làm chuyện như thế được? Cả một đời này tôi chẳng nghĩ sẽ làm chuyện như thế. Tôi theo học triết học với tiên sinh Phương Đông Mỹ. Phần cuối cùng trong triết học khái luận là triết học trong kinh Phật. Tôi mới thật sự có nhận thức mới mẻ về Phật giáo. Mới thật sự liễu giải Phật giáo chẳng phải là tôn giáo. Nhưng hiện thời, Phật giáo đã biến thành tôn giáo. Nó xác thực chẳng phải là tôn giáo, mà là giáo dục. Thầy dạy tôi, kinh điển nhà Phật là triết học cao cấp. Tôi nhập môn từ chỗ ấy, học suốt 59 năm, sang năm là tròn một giáp trí.